chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Cục Dân số Bộ Y tế vừa phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Mark Healthcare Việt Nam và sự tham gia hỗ trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn xã hội NSG tổ chức hội thảo quốc tế tham vấn chính sách giải pháp ngăn chặn xu hướng mức sinh thấp. Tại hội thảo, các đại biểu đánh giá xung quanh 4 nhóm nguyên nhân tác động mức sinh thấp, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện thực trạng mức sinh đang có xu hướng xuống thấp tại Việt Nam hiện nay. Bài trong chương mục hôm nay đề cập đôi điều xung quanh hội thảo này. Phát biểu khai mạc hội thảo quốc tế tham vấn chính sách giải pháp ngăn chặn xu hướng mức sinh thấp, Thạc sĩ bác sĩ Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác dân số, trong đó tốc độ gia tăng dân số đã được thống kê thành công, đạt mức sinh thay thế từ năm 2006 và tiếp tục duy trì xung quanh mức sinh thay thế. Nước ta đã bước vào thời kỳ cơ cấu dân số vàng từ năm 2007, đã đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong gần 40 năm đổi mới. Tuy nhiên, theo ông Lê Thanh Dũng, mức sinh ở nước ta đang có xu hướng giảm xuống dưới mức sinh thay thế từ một phụ nữ sinh hơn 2,1 con năm 2021 xuống còn 2 con năm 2022 và năm 2023 là 1,96 con. Đây là mức giảm thấp nhất trong lịch sử và được dự báo sẽ tiếp tục giảm trong những năm tiếp theo. Hiện nay, theo báo cáo của ngành dân số, mức sinh có sự chênh lệch đáng kể giữa các vùng. Bên cạnh 33 tỉnh có mức sinh cao, thì hiện có 21 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp chủ yếu tập trung ở khu vực Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, thậm chí một số tỉnh mức sinh đã rất thấp. Các tỉnh mức sinh thấp có quy mô dân số là 37,9 triệu người, chiếm khoảng 39,4% dân số cả nước, sẽ tác động rất lớn đến phát triển bền vững của Việt Nam. Đặc biệt trong điều kiện kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đô thị hóa ngày càng nhanh, sự hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, xu hướng mức sinh xuống thấp sẽ càng lan rộng. Cục trưởng Cục Dân số Lê Thanh Dũng cho rằng, nếu mức sinh giảm thấp và kéo dài sẽ tác động trực tiếp sâu sắc tới quy mô dân số, cơ cấu dân số và để lại nhiều hệ lụy như thiếu hụt lực lượng lao động, già hóa dân số nhanh và suy giảm quy mô dân số tác động lớn đến sự phát triển bền vững của đất nước. Theo báo cáo tổng quan thực trạng và xu hướng mức sinh thấp tại Việt Nam do Tiến sĩ Phạm Vũ Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Dân số trình bày, mức sinh tại Việt Nam đang giảm mạnh bởi nhiều yếu tố tác động đến việc kết hôn muộn, không muốn kết hôn, sinh muộn, sinh ít, không muốn sinh con của giới trẻ hiện nay. Theo đó, tuổi kết hôn lần đầu tại Việt Nam liên tục tăng trong các năm qua, cho thấy xu hướng kết hôn và sinh con muộn hơn. Cụ thể, tuổi trung bình kết hôn lần đầu năm 2019 là 24,1 tuổi, năm 2009 là 24,5 tuổi, năm 2019 là 25,5 tuổi. Đến năm 2023, tuổi kết hôn trung bình lần đầu là 27,2 tuổi. Tiến sĩ Hoàng đánh giá, có 4 nhóm nguyên nhân tác động mức sinh thấp như học vấn, điều kiện sống được cải thiện, tâm lý thích hưởng thụ cuộc sống, áp lực kinh tế, chi phí nuôi dạy và chăm sóc con và tình trạng nạo phá thai, tỷ lệ vô sinh, xu hướng tăng. Theo Phó Cục trưởng Phạm Vũ Hoàng, nếu mức sinh cứ giảm với tốc độ như hiện nay mà không có các giải pháp để giảm bớt, thì đến năm 2054-2059, dân số Việt Nam sẽ tăng trưởng âm và giảm ngày càng nhanh. Trước thực trạng mức sinh đang có xu hướng xuống thấp tại Việt Nam hiện nay, tham luận tại hội thảo, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng, nếu không có sự thay đổi đột phá về chính sách kinh tế, xã hội và chính sách dân số, thì tổng tỷ xuất sinh của phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục giảm sâu hơn dưới 2,1 con và duy trì lâu dài, theo con đường của các nước phát triển đã trải qua. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, để sinh đủ 2 con thì thu nhập một gia đình 2 người đi làm phải nuôi được 4 người, gồm 2 bố mẹ, 2 con. Không chỉ là chi phí sinh hoạt mà còn phải nuôi dạy 2 đứa trẻ đàng hoàng. Do đó, ông Nhân khuyến nghị cần chuyển quy định từ lương tối thiểu sang quy định lương đủ sống tối thiểu cho gia đình 4 người. Bên cạnh đó, thời gian làm việc của người lao động phải đủ ngắn, 8 giờ lao động mỗi ngày, 40 giờ mỗi tuần, để họ có thời gian tìm bạn đời, sinh con, nuôi dạy con, chăm sóc gia đình và sở thích riêng tư. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh quan điểm của Nghị quyết số 21 Hội nghị Trung ương 6 khóa 12, đó là dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược vừa cấp thiết vừa lâu dài, là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân. Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Vì vậy, để giúp thực hiện mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên cả nước, cũng như thực hiện có hiệu quả công tác dân số trong tình hình mới, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách, giải pháp của Đảng, Nhà nước về công tác dân số, nhất là giải pháp duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên phạm vi toàn quốc theo chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng, đối tượng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cùng với đó, đề nghị Sở Y tế, cơ quan dân số các cấp nỗ lực hơn nữa, chủ động triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao để hoàn thành các mục tiêu nghị quyết số 21 của Đảng, chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 và đặc biệt là chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng đối tượng đến năm 2030. Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị Cục Dân số tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, các ý kiến của các đại biểu trao đổi thảo luận tại hội thảo, làm cơ sở để tham mưu đề xuất các giải pháp can thiệp ứng phó với mức sinh thấp, mang tính khả thi, hiệu quả trong thời gian tới, góp phần duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên phạm vi cả nước, đặc biệt là trong xây dựng dự thảo luật dân số và khung chính sách tổng thể về dân số, bảo đảm tỷ suất sinh thay thế phù hợp với vùng miền, đối tượng dân cư và số lượng chất lượng dân số để trình Quốc hội. Thưa quý vị và các bạn, nhiều nam giới thường ít quan tâm đến tác động của béo phì hoặc thừa cân đối với chất lượng tinh trùng và khả năng sinh sản của họ. Tuy nhiên, một nghiên cứu lâm sàng năm 2022 đã phát hiện ra rằng những người đàn ông béo phì đã cải thiện được chất lượng tinh trùng nếu họ giảm cân với chế độ ăn ít calo trong 8 tuần và duy trì số cân nặng đã giảm. Kết quả từ nghiên cứu này là sự khuyến khích giúp nam giới duy trì được vóc dáng tốt nhất có thể khi đang mong muốn có con. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này.
Thưa quý vị và các bạn, có nhiều nguyên nhân dẫn đến vô sinh ở nam giới bao gồm cả di truyền, tình trạng sức khỏe, chức năng nội tiết tố bất thường và các yếu tố lối sống, bao gồm sức khỏe tổng quát và cân nặng. Đàn ông thừa cân có khả năng sản xuất ít tinh trùng hơn 11% so với những người có cân nặng bình thường và có nguy cơ không sản xuất tinh trùng cao hơn 39%. Đàn ông béo phì có khả năng có số lượng tinh trùng thấp cao hơn 42% và có nguy cơ không sản xuất tinh trùng cao hơn 81%. Tuy nhiên, một nghiên cứu lâm sàng năm 2022 đã phát hiện ra rằng những người đàn ông béo phì đã cải thiện được chất lượng tinh trùng nếu họ giảm cân với chế độ ăn ít calo trong 8 tuần và duy trì số cân nặng đã giảm. Những người đàn ông tham gia nghiên cứu đã giảm trung bình 16,5 kg, giúp tăng số lượng tinh trùng lên 40%. Sự cải thiện này được duy trì trong vòng 1 năm ở những người đàn ông giữ được cân nặng. Số lượng tinh trùng chỉ là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, thể tích tinh dịch, khả năng di chuyển của tinh trùng và số lượng tinh trùng di chuyển không bị thay đổi do giảm cân trong nghiên cứu này. Kết quả từ nghiên cứu này là sự khuyến khích tốt để có được vóc dáng tốt nhất có thể khi bạn đang mong muốn có con. Testosterone là một loại hormone cần thiết cho quá trình sản xuất và phát triển tinh trùng trưởng thành. Các tế bào mỡ có thể làm giảm mức testosterone trực tiếp bằng cách biến nó thành dạng estrogen hoặc gián tiếp thông qua việc sản xuất leptin. Khi mỡ cơ thể tăng, sản xuất leptin tăng, làm giảm sản xuất testosterone. Điều này có nghĩa là những người đàn ông béo phì có mức leptin cao, có mức testosterone thấp, làm suy yếu sản xuất tinh trùng, ham muốn tình dục và chức năng cương dương. Theo thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trần Thành, Phó trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu Nam Học, Bệnh viện 19 tháng 8. Khi nam giới gặp tình trạng thừa cân béo phì thì chất lượng tinh trùng và khả năng sinh lý cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào béo phì chất lượng tinh trùng cũng suy giảm và không phải trường hợp nào chất lượng tinh trùng giảm thì đều liên quan tới béo phì. Nghiên cứu cho thấy ăn kiêng, tập thể dục hoặc cả hai đều là những chiến lược hiệu quả để duy trì việc giảm cân và cải thiện nồng độ và số lượng tinh trùng. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng lưu ý, thay đổi thói quen ăn uống có thể giúp giảm cân, nhưng cần tránh thay đổi toàn bộ chế độ ăn uống và thực hiện những thay đổi nhỏ lâu dài. Tránh chế độ ăn kiêng khắc nghiệt và theo trào lưu vì chúng không bền vững và có thể khiến bạn có nguy cơ thiếu hụt chất dinh dưỡng. Bác sĩ Nguyễn Trần Thành cho biết, béo phì thừa cân ở nam giới không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng, số lượng tinh trùng, khả năng sinh lý, sinh sản, mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như đái tháo đường, mỡ máu, tim mạch, xương khớp, huyết áp. Nam giới nên giảm cân, duy trì chỉ số khối cơ thể hợp lý để hạn chế nguy cơ mắc bệnh cũng như lấy lại phong độ. Nam giới thừa cân béo phì cần tham khảo ý kiến bác sĩ để có một chế độ ăn uống đều đặn và tuân thủ thường xuyên. Hiểu được khẩu phần ăn được khuyến nghị của từng nhóm thực phẩm sẽ giúp phân chia khẩu phần thực phẩm hợp lý khi chuẩn bị bữa ăn. Bên cạnh đó, nên thêm nhiều rau củ, trái cây, ít calo và nhiều chất xơ vào mỗi bữa ăn sẽ tự động ăn ít những thực phẩm không tốt. Giảm lượng thức ăn có nhiều chất béo bổ sung, chất béo bão hòa, đường và muối, uống nhiều nước. Bác sĩ Thành cũng lưu ý, nam giới nên giảm thời gian ngồi hoặc nằm trong thời gian dài và xen kẽ bằng một chút vận động. Mục tiêu là thực hiện một số hoạt động thể chất mỗi ngày. Mục tiêu tốt là 30 phút. Mỗi tuần, hãy cố gắng đạt được 150 đến 300 phút hoạt động thể chất cường độ vừa phải, hoặc 75 đến 150 phút hoạt động thể chất cường độ mạnh, hoặc sự kết hợp tương đương của cả hoạt động vừa phải và mạnh. Đồng thời cũng cần có chế độ nghỉ ngơi, thư giãn để cơ thể khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần, không sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.